This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hàng vạn người dân tay ôm tay bê bỏ quê nhà, xa đất mẹ, xa xóm, xa thôn, xa gốc mạ, xa lũy tre xanh, xa lũy tre xanh. Ô hay, ô hay, chứng tích giải phóng hòa bình của cộng nô bán nước là tay sai.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng 1600 AM và giờ đây Thanh Hồng và Phượng Vi mời quý vị đến với chương trình phỏng vấn nhà văn Phan Nhật Nam của buổi trưa thứ sáu ngày hôm nay. Và thưa quý vị, bắt đầu thứ sáu hôm nay thì chúng tôi có chương trình mới cho đài, chương trình câu chuyện lịch sử và thời sự với nhà văn quân đội Phan Nhật Nam. Nhà văn Phan Nhật Nam là một nhà văn quân đội nổi tiếng và một trong những cuốn sách nổi tiếng của ông là cuốn Chiến tranh và Hòa bình, được dịch sang tiếng Mỹ là Peace and Prisoner of War. Và cuốn sách được Amazon định giá cao với những sách dịch khác và sách sẽ được phát hành trong tháng 9 này. Vâng, và thưa quý vị, nhà văn Phan Nhật Nam là người Việt đầu tiên có sách in by Annie và sách của ông cũng là một trong những cuốn sách bán trên Amazon chạy nhất, thưa quý vị. Và ngày hôm nay thì Thanh Hồng, Phượng Vi xin được chào nhà văn Phan Nhật Nam.
Dạ vâng, thưa quý khán thính giả đài radio Sài Gòn Dallas, tôi xin chào quý vị trong cái buổi nói chuyện đầu tiên. Tuy nhiên tôi có một điều cần đính chính ngay. Cuốn sách của tôi là Tù binh và Hòa bình, mà chứ không phải Chiến tranh và Hòa bình. Chiến tranh và Hòa bình luận của ông đại văn hào người Nga Leon Tolstoy. Cuốn sách của tôi là Peace and the Prisoner of War, là tôi viết 1974, nhưng mà bây giờ đến tháng 9 năm nay sẽ được nhà xuất bản Academy Navy Institute do ông Jim West hiệu đính lại về in. Nên không phải là Chiến tranh Hòa bình. Chiến tranh Hòa bình là của ông Leon Tolstoy.
Dạ vâng,
thưa quý vị, chúng ta có thể bắt đầu câu chuyện.
Dạ vâng, Thanh Hùng xin kính chào quý thính giả và xin kính chào nhà văn Phan Việt Nam. Dạ vâng, Thanh Hùng và Vi sẽ đến chính về cái phần vừa rồi của đến từ nhà văn Phan Việt Nam. Dạ vâng, đó là cuốn Tù binh và Hòa bình.
Dạ vâng.
Dạ vâng, xin một lần nữa xin chào nhà văn Phan Việt Nam. Dạ thưa nhà văn, thưa quý vị, hôm nay là ngày 3 tháng 7, trước ngày lễ độc lập Hoa Kỳ. Nói về độc lập Hoa Kỳ, phải nói về bản tuyên ngôn độc lập Hoa Kỳ. Dạ vâng, xin nhà văn cho biết những điều giá trị căn bản mà nước Hoa Kỳ được áp dụng từ văn bản này từ lúc ấy cho tới bây giờ và sự thành lập của văn bản.
Dạ vâng, thì đó là được tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ là được công bố trong ngày July 4, ngày 4 tháng 7 năm 1776. Đầu tiên nó chỉ có 7 điều thôi. Tuy nhiên trong 7 cái điều căn bản ấy đã ấn định toàn bộ tất cả cái tinh hoa tốt đẹp nhất mà trí tuệ con người đã nghĩ ra. Thì cái bản tuyên ngôn cách mạng và bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ được công bố trong ngày 4 tháng 7 đó, gồm có 7 điều. Thì 3 điều thứ đầu á là ấn định về cái phân quyền của hành pháp, tức là chính phủ, lập pháp là quốc hội và tòa án. Và điều 4, cái 3 điều kế tiếp là điều 4, điều 5, điều 6 là cái quyền hạn và cái liên hệ, cái mối tương quan ở giữa liên bang và tiểu bang. Và điều thứ 7 là một cái sự kết luận để áp dụng cho 13 tiểu bang đầu tiên của người Mỹ. Thì chúng ta cứ nghĩ rằng 7 điều nó có vẻ đơn giản chăng? Không, thưa quý vị. Từ 1776 đến giờ này, 7 cái điều căn bản của Hiến pháp Hoa Kỳ vẫn là cái nền tảng tốt đẹp nhất mà trí tuệ và các cái vị tổ phụ của người Mỹ đã lập ra. Ví dụ như cái sau đó người ta có những cái tu chính án, như tu chính án thứ nhất chẳng hạn, sẽ đặt ra cái quyền của tự do lập hội, tự do tôn giáo, tự do hội họp. Mà ở trong cái tu chính án thứ nhất đó đã nhấn mạnh đến cái điều là cái quyền tự do hội họp trong hòa bình, peaceful assembly. Đấy, tất cả những điều đó hiện tại bây giờ nước Mỹ chỉ mong làm sao mà áp dụng được đúng các điều khoản của 7 cái điều của ở hiến pháp đầu tiên, và như là ở giữa liên bang và tiểu bang, đó là các điều 4 và 5 và 6. Giờ này chỉ mong cái tiểu bang Washington với những cái rối loạn, hỗn loạn ở cái vùng mà tự trị ở Seattle với là chính quyền của Trung ương ở Washington DC, và được điều hòa giống như điều 4, điều 5, điều 6 của cái hiến pháp Hoa Kỳ năm 1776. Đó là một điều hạnh phúc, đó là một điều ước ao, đó là một cái mục tiêu cao cả nhất của nước Mỹ. Thành từ thưa với quý vị, một lát nữa chẳng hạn như cái điều mà tập hợp một cách hòa bình ở trong tu chính án thứ nhất, thì tất cả những điều đó chúng ta sẽ nói ở những cái câu kế tiếp. Tuy nhiên, với tôi xin khẳng định lại với tất cả sự cảm xúc, với tất cả sự kính trọng, hiến pháp Hoa Kỳ năm 1776, đó là những điều khoản chính trị tốt lành nhất mà trí tuệ con người trong cho đến thế kỷ này, là thế kỷ 21, có thể thiết lập nên trong những cái định chế về của hiến pháp. Xin thưa với quý vị, và nhân ngày độc lập của Hoa Kỳ, chúng ta rất hạnh diện được là công dân Mỹ gốc Việt, được sinh sống trong một cái xứ sở và quyền tự do của con người, quyền lợi của con người và quốc gia, quyền lợi của con người và quốc gia và tôn giáo và các tiểu bang và liên bang được ấn định một cách rất chính xác, một cách rất minh bạch, một cách rất là cao cả từ hiến pháp 1776.
Dạ vâng, cảm ơn nhà văn Phan Nhật Nam rất là nhiều đã cho biết thêm về cái sự mà nói về độc lập của Hoa Kỳ vào cái năm 1776, hiến pháp của Hoa Kỳ ra sao. Vâng, và thưa nhà văn rằng là trong ngày mùng 2 tháng 9 thì Hồ Chí Minh đã đọc cái bản mà tuyên ngôn độc lập tại Ba Đình, mà Việt Cộng là ca ngợi là một bản văn tuyệt tác. Thì thực chất nó như thế nào và nó có áp dụng cho người dân Việt hay không từ đó cho tới nay, thưa nhà văn?
Thưa với quý khán thính giả, quả cái vấn đề này rất lớn, nếu muốn nói đủ chúng ta cần phải có rất nhiều buổi, nhưng mà tôi cũng xin nêu ra những chứng cứ của lịch sử. Tôi xin lặp lại, đây là những chứng cứ của lịch sử chứ không phải là những điều võ đoán, chứ không phải là những điều do cảm tính, vì chúng ta là những người công dân Mỹ gốc Việt, là vốn là công dân của Việt Nam Cộng Hòa trước ngày 30 tháng 4 1975. Thì tôi xin dẫn chứng như thế này. Cái tuyên ngôn quốc tế tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh công bố tại Ba Đình trong ngày 2 tháng 9 1945 là một bản văn mạo hóa, tức là một bản văn giả, một bản văn không có giá trị trong thực tiễn, cũng không có giá trị về nội dung, cũng không có giá trị về hình thức. Từ 22 tháng 9 1945 đến giờ này là hơn nửa thế kỷ, thì tôi xin khẳng định như vậy bởi dẫn chứng như sau. Thứ nhất, trước ngày 2 tháng 9 1945, trước cái bản gọi là tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh đọc tại Ba Đình, thì có một cái dụ số 1 của Quốc trưởng Bảo Đại ngày 13 tháng Giêng 1945, tức là 9 tháng trước, sau khi Nhật đảo chính. Ngày 13 tháng 3, sau khi Nhật đảo chính ngày 9 tháng 3, thì đảo chính Pháp thì tuyên bố giao trả độc lập lại cho Hoàng đế Bảo Đại, tức là Đại Nam, nước Đại Nam, và gọi Thủ tướng Trần Trọng Kim thành lập một đế quốc Việt Nam, và có một cái dụ số 1 ngày 13 tháng 3 là gọi là vụ của nước Việt Nam độc lập. Như vậy, nước Việt Nam độc lập bắt khởi nguồn từ đã có từ cái vụ số 1 của Hoàng đế Bảo Đại công bố trong ngày 13 tháng 3. Thành thứ, như vậy nước Việt, đế quốc Việt Nam, việc nước Đại Nam đã được độc lập, tôi xin lặp lại, từ vụ số 1 ngày 13 tháng 3. Thì như vậy trước cái tháng 9, 2 tháng 9 đến 6 tháng, đứng về mặt thời gian như vậy, vụ số 1 đã là một cái bản văn tuyên ngôn độc lập của đế quốc Việt Nam trước toàn dân và trước thế giới. Thế bây giờ cái chế độ của Hoàng đế Bảo Đại trong ngày 23 tháng 8 phải nhường lại cho đại diện Việt Minh là Trần Huy Liệu tại Huế. Thì như vậy cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là một sự nối tiếp của đế quốc Việt Nam của Hoàng đế Bảo Đại và Thủ hiến Trần Trọng Kim. Thành thứ, cái gọi là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tuyên ngôn trong 2 tháng 9 1945 tại Ba Đình, Hà Nội là một cái hậu thân, là một sự nối dài của đế quốc Việt Nam, là một sự nối dài của nước Đại Nam của Hoàng đế Bảo Đại. Thành thứ, cái đứng về mặt thời gian, đứng về mặt sử liệu, đứng về mặt pháp lý, cái tuyên ngôn quốc tế, quốc tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 1945 của Hồ Chí Minh đọc tại Ba Đình là một cái tuyên ngôn độc lập giả và một tuyên ngôn độc lập thừa. Ngoài ra, cái tuyên ngôn độc lập này là có một cái bàn tay của ngoại bang, đó là ông thiếu tá Patry. Ông này đã đi theo Hồ Chí Minh và là một cố vấn cho Hồ Chí Minh soạn thảo cái tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9. Và điều này đã ghi trong sử sách trước cái buổi sáng 2 tháng 9 1970, 1945 khi tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh được độc lập. Thì cái đêm hôm trước đó, chính thiếu tá Patry, Archimedes Patry là người đã chấp bút cho Hồ Chí Minh viết cái lời mở đầu của tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 đọc tại Ba Đình. Và chúng ta đã thấy đó là lấy cái điều của tuyên ngôn độc lập 1776 của Mỹ đặt vào trong lời mở đầu của tuyên ngôn độc lập 2 tháng 9 1945 của Hồ Chí Minh. Và tôi xin kết luận, đây là của chứng liệu của lịch sử. Hồ Chí Minh là một cái người chưa học, chưa lên đến trung học, học ở trường Quốc học Huế, không có khả năng nào để viết ra một bản tuyên ngôn độc lập với lời mở đầu của Hiến pháp 1776 tại Hoa Kỳ. Cái điều này là một dẫn chứng của lịch sử. Cái điều này là một chứng liệu của lịch sử, chứ không phải là do cảm tính của chúng ta, những người công dân của nước Việt Nam Cộng Hòa, vì yêu và ghét hoặc là hoan hô hoặc đả đảo cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa của Hồ Chí Minh. Tuy được thành hình từ 1945 đến giờ này là hơn nửa thế kỷ, gần 100 năm, nhưng mà thưa với quý vị, lịch sử là 1.000 năm, lịch sử là một khoảng rất dài, cái lịch sử của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và hiện tại là Cộng Hòa Xã hội Việt Nam, Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Nó chỉ là một cái mạo hóa, một cái giả danh, một cái đánh lừa của lịch sử kéo dài từ ngày 2 tháng 9 1945 đến giờ này là qua thế kỷ 21 năm 2020.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều ạ. Dạ vâng, thưa chú, thì nhân ngày độc lập của Hoa Kỳ, xin chú cho biết là những cái biến chuyển thời sự, rồi việc đòi công lý cho tới những cái vụ bạo loạn của phong trào Black Lives Matter. Dạ vâng, thưa chú.
Ôi dạ vâng, chúng ta không thể nào mà nói trong mấy phút ngắn của cái buổi nói chuyện đầu tiên này. Nhưng mà bây giờ nhại một phát là từ Hiến pháp 24 tháng 7 1776, rồi bây giờ đến là thế kỷ 21 tháng 7 năm 2020 để nói về những cái bị bạo loạn của Black Lives Matter. Thế từ như tôi đã nói trong lời dẫn nhập đầu, cái tu chính án đầu tiên của Hoa Kỳ First Amendment đã có nói rất rõ là ở trong đó là để hạn chế cái quyền của hành pháp tham dự trong đời sống người dân về vấn đề tự do lập hội, tự do tôn giáo, tự do phát biểu ý kiến. Trong đó có nhấn mạnh rất rõ ràng cái quyền hội tập họp, hội họp biểu tình một cách ôn hòa, cái bản văn trong đó là peaceful assembly, để mà gửi những cái petition đến chính quyền. Thì bây giờ cái phong trào Black Matter League vào đó đã có biểu tình ôn hòa không? Không, không hề có. Giết người, đập phá cửa hàng, và bắt đầu từ ở cái vụ mà George Floyd và cái anh cảnh sát Chauvin là ở bên Minnesota. Đây chỉ là sự va chạm giữa hai cá nhân, tôi xin lặp lại. Đây chỉ là sự va chạm giữa hai cá nhân do một cảnh sát viên đã bạo hành, đã lợi, đã không áp dụng đúng các cái hành xử của cảnh sát lên trên một người dân. Và xin mấn vọng đơn, đó không phải là một người dân thường, đó là một tội phạm hình sự felony đã bị tòa án quận Harry của Houston kết án đến 5 lần. Thành thứ, đấy không phải là một công nhân bình thường gương mẫu mà được xưng tụng, mà đây là một tội nhân đạo can tội 5 tội hình sự bị tòa án quận Harry ở Houston kết án của mấy năm trước. Thành thử ở đây là chỉ là một sự va chạm cá nhân do một viên cảnh sát không áp dụng đúng những cái luật lệ, những nguyên tắc của cảnh sát đối với một tội phạm, chứ không phải là một chính sách của cảnh sát Mỹ, càng không phải là một chính sách của chính quyền liên bang ở Washington DC của Tổng thống Donald Trump, mà lại biến thành một cái phong trào mà do mà đằng sau đó thì rõ ràng cái phong trào anti-fascist là một phong trào của Đảng Cộng sản Đức được thành hình trong những 1930 và được diễn tập, được thực hiện trong những năm 70, 80, 90 ở Mỹ, và bây giờ nó biến thành ra một cách cụ thể là cái khu mà tự trị ở Seattle. Thưa quý vị, khu tự trị đó làm gì? Khu tự trị đó được thị trưởng của Seattle gọi là Summer of Love. Đâu có Summer of Love. Từ ngày nổ ra cái trận biểu tình bạo loạn, tôi xin lặp lại, biểu tình bạo loạn đã có đến 28 người chết, trong đó có cả cảnh sát viên. Thành thử rằng đâu có là một cái peaceful assembly, đâu phải là một cái cuộc tập họp hòa bình để đưa những petition đến chính phủ. Và bây giờ người ta là petition gì? Người ta là đòi lật đổ các tượng đài lịch sử, xô đẩy các cái doanh nhân, mà kể cả đấng quốc phụ của nước Mỹ là Washington. Thành thứ, chưa bao giờ nước Mỹ rơi vào trong một cái hỗn loạn cực kỳ gớm ghê như thế này. Mà đằng sau đó thì chúng ta có thể thấy ngay, nó là phong trào anti-fascist của Cộng sản Đức. Tôi xin lặp lại, phong trào anti-fascist của Cộng sản Đức thành lập năm 1930. Và nó đã tạo nên những cuộc biểu tình hỗn loạn chạy dài trong cái hơn nửa thế kỷ trước. Đó là cuộc biểu tình bạo loạn của sinh viên Pháp tháng 5 năm 1968 đã làm cho rung rinh nền đệ ngũ Cộng hòa của Pháp. Đó là bạo loạn của cái Yellow Jacket, cái Gilets Jaunes của nước Pháp năm ngoái. Đó là bạo loạn đã nằm ở trong năm 1968, rung rinh nước Mỹ, khiến Tổng thống Đảng Dân Chủ Johnson không có thể tái ứng cử. Đó là bạo loạn mà nhân cái vụ Watergate của Tổng thống Nixon trong 1972-1974 khiến Tổng thống Nixon phải từ nhiệm trong ngày 9 tháng 8 1974. Thành thử thưa về quý vị và thưa về khán sinh giả đang nghe đài, cái bạo loạn mà của cái phong trào Black Matter Live vào đó, live vào đó, thì đấy là một cái sự bạo loạn mà đằng sau đó chúng ta đã thấy ngay, đó là sự có mặt của phong trào anti-fascist, là một cái tổ chức cộng sản đã nằm ở sáng phục sẵn ở trong các cái sinh hoạt chính trị từ châu Mỹ qua, từ châu Âu qua đến nước Mỹ, mà đã hiện hình trong toàn bộ cái sinh hoạt các cuộc xung đường, mà rõ ràng nhất là cuộc xuống đường của 1968, tập trung cả 100,000 người ở Washington DC với hình Hồ Chí Minh, với cờ của Mặt trận Giải phóng, hoại thử rằng những người ở cuộc biểu tình của 1968 ở Đại học Kent ở Mỹ có biết Hồ Chí Minh là ai? Đây là một đảng viên cộng sản quốc tế của Đệ Tam Quốc tế. Có biết cái cờ Mặt trận Giải phóng là ai? Luật sư chủ tịch Mặt trận Giải phóng là ai? Thưa, tất cả chỉ là mặt nổi của một phong trào cộng sản đã kéo dài ở trong thế kỷ 20 và hiện tại đang được tái lập ở trong nước Mỹ qua các cái màn bạo loạn từ cái xảy ra cái vụ sát thiệt hại một tội nhân tên gọi là George Floyd do sự vi phạm các nguyên tắc hành xử của ngành cảnh sát, của anh cảnh sát Xô Viên ở Minnesota.
Dạ vâng, cảm ơn chú Phan Nhật Nam rất là nhiều. Vâng, và thưa chú thì ngày hôm nay chú đã cho cái thính giả biết thêm, hiểu thêm về những gì mà cái quan điểm của chú đã đối với lại buổi nói chuyện ngày hôm nay. Thì trong những giây phút cuối này thưa chú, thì xin chú có thể vui lòng tóm lược lại câu chuyện ngày hôm nay mình nói đến làm sao để mà cho thính giả biết được cái...
Thưa về quý khán thính giả, thì quả tình không thể nào chúng ta có thể công tác trong mấy phút ngắn một cuộc nói chuyện bắt đầu từ sự kiện ngày 4 tháng 7 1776 với hiến pháp Hoa Kỳ, những bạo loạn ở trong các thập niên trước ở của thập niên 60 70 của ở nước Mỹ, rồi đến bây giờ những bạo loạn hôm nay do cái nhóm Black Lives. Thì bây giờ tôi có thể đúc kết như thế này: hôm nay là tháng 7, thì có một cái thời điểm tháng 7 rất quan trọng đối với lịch sử Việt Nam. Đó là ngày 20 tháng 7, 1954, ngày chia đôi đất nước của Hiệp định Geneva. Thì cái ngày chia đôi đất nước của Hiệp định Geneva đó chính là cái tiền đề của chiến tranh Việt Nam đã kéo dài từ 1960 với kết thúc của ngày 30 tháng 4, 1975. Thì cuộc chiến tranh đó Việt Nam đã kết thúc cách đây 45 năm cho chúng ta một điều gì? Mà chúng tôi với tất cả sự cẩn trọng, với tất cả sự trách nhiệm của một người đã sắp xỉ gần đến 80 tuổi để trả lời với quý vị rằng cuộc thất trận ngày 30 tháng 4 1975 tại Việt Nam không phải do quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã kém ý chí chiến đấu, không phải do người lính Mỹ đã kém cái độ tận tình để giúp nước Việt Nam với 58,000 tử sĩ đã bỏ thân trên chiến trường Việt Nam. Nhưng cuộc thất trận đó đã được diễn ra là tại đâu? Tại Quốc hội Hoa Kỳ. Tôi xin lặp lại, đấy không phải là quan điểm của tôi, mà đấy là quan điểm của nhà sử học Lewis Fanning. Ông ta đã có một câu tháng 8, một câu xác định: thất trận, người Mỹ thất trận không phải ở chiến trường Việt Nam, mà đã thất trận trong Quốc hội Mỹ. Vâng, chính là Quốc hội Mỹ đã là nguyên nhân, đã tác động, đã nguyên nhân để quyết định nên cuộc thất trận của ngày 30 tháng 4 75 đã làm cái cuộc hy sinh 58,000 tử sĩ của quân lực Hoa Kỳ đã trở nên là vô ích. Bởi vì sao? Tại vì Quốc hội Hoa Kỳ do Đảng Dân Chủ làm chiếm đa số, gồm có những ai? Đó là chính gồm có những người hôm nay đang ứng cử Tổng thống Mỹ Joe Biden với những câu nói bất cận nhân tình: bây giờ cho thiệu một đêm mà. Vâng, đó là lời của dân biểu Đảng Dân Chủ tại Quốc hội Hoa Kỳ trong tháng 4 năm 1975. Trong khi nước Việt Nam Cộng Hòa, miền Nam Cộng Hòa đang nằm trên bờ của vực cẩm, bây giờ không cho thiệu một đêm thì làm sao, thưa với quý vị, làm sao một cuộc chiến tranh từ 2 tỷ, còn 1 tỷ 7, 1 tỷ 2 đến 700 triệu, đến cuối cùng 1 cent cũng không cho thiệu. Vâng, thì như vậy làm sao nước Việt Nam Cộng Hòa có thể tồn tại? Súng ở đâu? Đạn ở đâu? Xăng ở đâu? Tàu bay ở đâu? Trong khi đó, ở phía Bắc Việt, do Đảng Cộng sản Việt Nam của Hồ Chí Minh được phụ trợ của một phong trào cộng sản quốc tế gồm có Trung Cộng và Liên Xô, dùng đến 16 sư đoàn đánh vào Sài Gòn trong ngày 30 tháng 4 75. Anh thưa với quý vị, tôi xin dùng cái chứng liệu đó để nói lại rằng chính Quốc hội Mỹ đã bó tay, đã làm mất cái sức chiến đấu của quân đội Mỹ, của quân lực Mỹ, của quân đội Việt Nam Cộng Hòa, khiến người Nam Việt Nam Cộng Hòa phải trách tội. Và cái ký kết ngày 20 tháng 7 1954 tại Geneva là cái tiền đề của chiến tranh Việt Nam. Chiến tranh Việt Nam đã được kết thúc trong ngày 30 tháng 4 75, không phải ở trên chiến trường Việt Nam, không phải ở Khe Sanh, không phải ở Quảng Trị, không phải ở An Lộc, nhưng đã được kết thúc ở tại Quốc hội Mỹ, của do Đảng Dân Chủ chiếm đa số trong tháng 4 1975.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Phượng Vi xin cảm ơn chú rất nhiều. Cảm ơn nhà văn Phan Trần Nam rất là nhiều đã dành thời gian quý báu cho chương trình talk show của buổi chiều hôm nay, với những cái giải thích và những đi sâu xa những cái quyền lợi cũng như cái trong cái bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ, và cũng như những chuyện thời sự, cũng như so sánh về cái những cái phong trào gọi là đòi công lý mà thứ nhất bạo loạn trong thời gian hiện nay xảy ra tại xã hội Hoa Kỳ. Dạ vâng, một lần nữa Thanh Hùng và Phượng Vi cảm ơn chú rất là nhiều, và xin kính chúc chú luôn dồi dào sức khỏe, và xin được kính hẹn chú chương trình này vào lần sau ạ.
Vâng, xin cảm ơn hai người bạn trẻ Thanh Hùng và Phượng Liên, và xin chào quý quý thính giả của đài Radio Dallas. Chúng tôi xin hẹn với quý vị trong tuần tới. Cảm ơn.
Dạ vâng, dạ vâng, cảm ơn chú. Xin được chào chú Phan Nhật Nam.